Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học sau đợt nghỉ vì dịch COVID-19. Trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nguồn rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 742 tấn. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện với quyết tâm cao trong xử lý rác thải sinh hoạt. Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn chai nước rửa tay khô không công bố tiêu chuẩn chất lượng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tất cả các trung tâm y tế ở tuyến huyện đều bố trí khu vực cách ly riêng. Các khu vực cách ly ở bệnh viện và các trung tâm y tế đều được bố trí ở những khu riêng biệt có biển báo chỉ dẫn. Khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang được sắp xếp có quy mô 50 giường. Tại các trung tâm y tế, khu cách ly đảm bảo tối thiểu quy mô 20 giường. Những ngày gần đây, các cơ sở y tế đã tiến hành cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất nhỏ, bổ sung thêm trang thiết bị y tế để đảm bảo an toàn. Tại một số khu cách ly, cơ sở y tế đã bố trí thêm cả khu vực khám sàng lọc. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế này cũng đã xây dựng phương án bố trí nhân lực tại khu vực cách ly.
Là một trong những huyện tương đối rộng, số người lưu thông qua địa bàn đông. Tuy nhiên, đến thời điểm này, huyện Yên Thế chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Với tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh, huyện Yên Thế đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó kịp thời hiệu quả khi có tình huống xảy ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn huyện có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân nghi ngờ mắc viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Đến thời điểm này, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch một cách bài bản, với các tình huống ứng phó chi tiết cụ thể. Ban chỉ đạo phòng chống dịch được thành lập với đội ngũ y bác sĩ là các trưởng khoa, phòng chuyên môn. Các thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hóa chất và nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng kịp thời với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Bác sĩ Đặng Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế khẳng định.
Bố trí một khu vực cách ly gồm có 8 giường bệnh và bố trí cán bộ theo dõi, điều trị và quản lý riêng tại khoa truyền nhiễm. Đối với các phòng chức năng thì chúng tôi cũng có những chỉ đạo các phòng chức năng về chuẩn bị tập huấn về các điều kiện phòng lây nhiễm đối với nhân viên y tế. Đối với khoa dược trang thiết bị thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo khoa dược trang thiết bị chuẩn bị đầy đủ các cái dụng cụ, công cụ để phòng lây nhiễm như là quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, thế và thuốc men, các phương tiện để chuẩn bị cho phòng chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn khi có thể.
Hiện khoa khám bệnh của trung tâm cũng đã bố trí một phòng khám lây nhiễm riêng để tiếp nhận và khám, xét nghiệm đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ. Khu cách ly với khoảng 10 giường bệnh cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ được tăng cường phân công trực phòng, chống dịch nhằm chủ động bám sát tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khi có diễn biến bất thường. Điều dưỡng Hoàng Thị Quyên, khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế nói thêm.
Đối với những bệnh nhân đến khám, thì thứ nhất chúng em sẽ phải khai thác tiền sử của bệnh nhân. Là bệnh nhân có đi ở những nơi khác, hoặc là công tác, hoặc đi làm ở những nơi xa về hay không. Đặc biệt là những bệnh nhân đến khám có đi làm việc ở bên Trung Quốc. Thứ hai là về triệu chứng của bệnh nhân, xuất hiện có ho hay là hắt hơi, sổ mũi hoặc là ho, tức ngực, khó thở gì không. Em sẽ phân loại và sẽ chuyển vào phòng khám truyền nhiễm để mình phân loại bệnh nhân ngay từ ban đầu.
Ngoài công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị, huyện Yên Thế đã thực hiện phun khử khuẩn tất cả các khu vực trường học, điểm dừng nghỉ và khu vực công cộng, tổ chức lau rửa bàn ghế đồ dùng học tập bằng hóa chất khử khuẩn. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho người dân cũng được tăng cường.
Trong những ngày này, thầy cô giáo các trường học trong tỉnh tập trung dọn vệ sinh khử trùng trường lớp, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày do phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các trường cũng chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục phòng chống dịch. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 14 tháng 2, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hoàn thành phun thuốc khử trùng. Tùy điều kiện có nơi phun 2 đến 4 lần. Việc vệ sinh trường lớp, lau bàn ghế, đồ dùng dụng cụ, cánh cửa, cầu thang được các trường học tiến hành liên tục trong những ngày học sinh tạm nghỉ. Đặc biệt để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập sau thời gian tạm nghỉ. Nhiều trường học đã trang bị gel rửa tay, khử khuẩn ngay tại cửa lớp và xà phòng tại các vòi rửa tay trong sân trường. đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo trường lớp an toàn khi học sinh đi học trở lại.
Do giá rau xanh sau Tết tăng cao từ 10 đến 15% nên những hộ trồng rau xanh trên địa bàn huyện Yên Dũng đã thu được lợi nhuận khá cao. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay đã có trên 620 hectare gieo trồng các loại rau xanh củ quả được các vùng chuyên canh rau Việt Gáp, rau chế biến của các địa phương làm rau màu truyền thống của huyện Yên Dũng như Cảnh Thụy, Tư Mại, Đức Giang, Yên Lư cung cấp ra thị trường phục vụ nhu cầu của nhân dân. Do giá các loại rau xanh tăng từ 10 đến 15% so với trước Tết nên các hộ trồng rau của huyện thu lãi từ 9 đến 10 triệu đồng một sào, cao gấp chục lần so với trồng lúa. Phấn khởi do thu được lợi nhuận cao, hiện các hộ trồng rau ở huyện Yên Dũng đang tiếp tục xuống giống, tăng cường các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để nâng cao năng suất, sản lượng, đảm bảo cung ứng ra thị trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường bất động sản, kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, phát triển nhà ở, tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư phát triển hạ tầng, các dự án bất động sản đã được phê duyệt, các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhằm đảm bảo minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính.
Sáng 14 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa tổ chức họp báo về vấn đề khai thác khoáng sản tại thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh. Thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa thông tin không chính xác, sai sự thật về vấn đề khai thác khoáng sản tại khu vực bãi soi thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa. Công ty cổ phần đầu tư Đức Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại bãi soi thôn Ninh Tào với diện tích 4 hectare. Với công suất hơn 24.000 mét khối mỗi năm, thời hạn khai thác 7 năm rưỡi. Trong quá trình đơn vị thực hiện khai thác đã có nhiều vướng mắc với nhân dân nên dẫn đến mâu thuẫn. Việc đưa thông tin không chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến cho mâu thuẫn giữa người dân tại xã Hợp Thịnh và doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản ngày càng phức tạp, gây mất đoàn kết và gây mất an ninh trật tự. Tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi với địa phương và doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề tiền bồi thường, việc giải quyết mâu thuẫn, vấn đề đơn thư khiếu nại tố cáo, vai trò về trách nhiệm của địa phương, của huyện và giải pháp tháo gỡ những khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa cũng đã giải đáp hơn 100 câu hỏi của các nhà báo về tình hình khai thác khoáng sản tại xã Hợp Thịnh, làm cơ sở để các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin chính thống, tránh được thông tin thiếu chính xác về vụ việc này.
Trước tốc độ phát triển kinh tế xã hội, hiện nay trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nguồn rác thải sinh hoạt phát sinh đạt 742 tấn một ngày. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện quyết tâm cao trong việc xử lý rác thải sinh hoạt. Trong tổng số 742 tấn rác thải phát sinh, rác thải đô thị là 130 tấn một ngày, chiếm tỷ lệ trên 15%. Rác thải nông thôn là 612 tấn một ngày, chiếm trên 84%. Các địa phương phát sinh với khối lượng lớn như thành phố Bắc Giang 120 tấn một ngày, huyện Việt Yên trên 118 tấn một ngày, Lục Nam trên 100 tấn, sau đó đến huyện Yên Dũng và Hiệp Hòa. Nguồn rác thải sinh hoạt này được tiến hành phân loại sơ bộ tại các nguồn phát sinh. Một số loại rác có thể tái chế như kim loại, giấy bìa, nhựa, vỏ chai được Hội Liên hiệp Phụ nữ hoặc các tổ vệ sinh môi trường tại các địa phương thu gom lại để gây quỹ hội. Số rác hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ, rau củ quả được làm thức ăn cho vật nuôi. Số rác thải bằng túi ni lông được đốt tại các bãi rác thải tập trung. Hiện nay tỷ lệ xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đạt trên 87%.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá hoa tươi dịp lễ Valentine năm nay giảm rất nhiều so với mọi năm. Mặc dù mẫu mã rất đa dạng, chất lượng hoa cũng được đánh giá là đẹp hơn, và điều đáng nói là dù rẻ nhưng thị trường khá trầm lắng, không có nhiều người mua. Thị trường hoa Valentine năm nay vẫn đa dạng với các loại như hoa hồng Đà Lạt, hoa hồng nhập, hoa ly, hoa baby. Nếu như mọi năm một bông hồng Đà Lạt được bán với giá 15.000 đồng thì năm nay chỉ bán với giá 7.000 đồng. Các loại hoa khác cũng giảm một nửa so với mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết năm nay nồm ẩm khiến cho hoa nở nhanh và dễ hỏng. Cũng một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến sức mua giảm mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, làng cười, làng nói khoác hay nói phét là những cách gọi trong dân gian khi nhắc tới các làng cười ở xứ Bắc. Trong đó có làng cười ở thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Bằng những câu chuyện cười do nhân dân tự sáng tạo, gắn liền với đời sống, sinh hoạt đã trở thành đặc sản, đem đến những tiếng cười sảng khoái, thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời của nhân dân ta. Năm tháng đã qua đi, nhưng tại làng cười Hòa Làng ngày nay, nhân dân vẫn gìn giữ và phát huy nét đặc sắc của làng quê mình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
đến thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, từ già trẻ, gái trai đều biết nói khoác với những câu chuyện người nghe phải ngẫm rồi cười sảng khoái.
Chồng tôi câu cá từ trưa tới chiều, đồng đong cân cấn thầu dầu.
Ôi giời ơi,
con rô con giếc ấy, chẳng vào cắn đâu. Thế là bực mình lão mới vút cần câu. Bỗng chú cò lửa ở đâu nhau vào. Thực tình chuyện lạ lùng sao, nhào tới đỉnh đầu thì cô à dính lưỡi câu.
Chuyện nhà tôi lại thế này.
Thế chuyện gì?
Chó cắp bỏ mộng chạy hoang khắp vườn.
Bà cũng nói khoác thành thân, bà thử giải nghĩa một phần thực hư xem nào, xem thế nào.
Bà hỏi thì em thưa thế này, em bán bỏ mộng chó tha túi tiền đấy bà. Thế à?
Những câu chuyện cười phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày trong lao động sản xuất của nhân dân bằng sự khéo léo tài tình đã đem đến những ngạc nhiên và tiếng cười sảng khoái. Ở Hòa Làng cho đến hôm nay, người dân còn truyền nhau nhiều câu chuyện cười như chuyện con cá cuỗi nát ba xào ruộng, đứa trẻ lên ba ăn hết cỗ lòng trong ngày Tết, cùng rất nhiều những mẩu chuyện ngắn vui đặc sắc. Nói về làng cười Hòa Làng, dân gian có câu Hòa Làng nói phét có ca. Nét đặc sắc của làng cười này đó là tập thể cùng nói khoác và bất cứ đâu cũng đem lại tiếng cười tập thể sảng khoái, xua tan đi những mệt nhọc khó khăn trong cuộc sống. Những nét đặc sắc đó là niềm tự hào của người dân nơi đây. Trao đổi thêm, ông Trần Đức Hanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên nói:
thì đối với tục nói phét Phúc Hòa thì đã có hàng trăm năm trở về trước, thế mà cũng đã được ghi vào sử sách của trong những chuyện ba làng cười xứ Bắc. Trong những cái ngày lao động vất vả mệt nhọc thì người dân ở nơi đây là muốn tìm đến có những cái tiếng cười sảng khoái để quên đi cái lỗi mệt nhọc, để mà cùng nhau mà phát triển cái kinh tế.
Trong kho tàng văn hóa dân gian hiện nay còn lưu giữ chuyện làng cười xứ Bắc. Trong số 14 làng cười xứ Bắc thì tỉnh Bắc Giang có tới 8 làng tồn tại qua nhiều thế kỷ. Trong số đó, huyện Tân Yên có 2 làng là Hòa Làng và Dương Sơn. Những câu chuyện cười dù ngày hôm nay không còn trọn vẹn, không còn được sử dụng thường xuyên trong đời sống sinh hoạt của người dân, song đây vẫn là món ăn tinh thần đặc sắc của người dân Hòa Làng.
Ngày 14 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra một cơ sở sản xuất nước tẩy rửa, phát hiện hơn 1.000 chai nước rửa tay khô không có công bố tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể, tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thu Minh, địa chỉ thôn Tràn, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, do ông Vũ Xuân Thu, sinh năm 1975, làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.192 chai nước rửa tay khô, nhãn hiệu Keo Thuần Việt, không có công bố tiêu chuẩn chất lượng, không được cấp phép đủ điều kiện hoạt động sản xuất sản phẩm trên để bán ra thị trường. Tuy nhiên, thấy thị trường đang khan hiếm mặt hàng này do đang xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona, nhu cầu của người dân sử dụng gia tăng nên công ty đã sản xuất số lượng lớn sản phẩm trên để bán ra thị trường kiếm lời. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số chai nước rửa tay khô để phục vụ công tác xác minh, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Chiều mai có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió nhẹ, sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Gió nhẹ, sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, chiều mai có mưa rào nhẹ và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Chiều có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió nhẹ sau chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.